tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 8 giảng giải bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trà Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức. Chúng ta đang học chương thứ 3, tu học đạo đức. Hôm qua thầy đã dạy hết cái phần khi tới trường kính thầy cô nếu kết giao chọn bạn hiền, đi tới nơi về tới chốn chớ la cà cha mẹ lo. Hôm nay thì dạy phần tiếp theo, đó là khi ra đường gặp người lớn phải chào hỏi, phải kính thưa, đi đúng làn, không lạng lách, làm tổn người, khiến mình đau. Đoạn văn này ý là nhắc nhở cho các bạn trẻ, các em nhỏ và các con đang trên độ tuổi đến trường đi học. Khi chúng ta đi ra đường, đi học, đi hoặc đi công việc gì đó, vân vân, nếu gặp người lớn thì chúng ta phải chào hỏi, phải kính thưa. Nếu như người lớn đó là những người lớn gì ạ? Những người lớn chúng ta quen biết. Bây giờ thì cũng phải nói rõ là như thế. Vì sao? Vậy đặc biệt là ở thành phố bây giờ chẳng hạn, đi ra đường mà gặp ai cũng chào hỏi thì chào hỏi làm sao được, đúng không? Ở thành phố thì ra đường, ra khỏi nhà là người rồi, mà rừng người là biển người rồi thì làm sao mà chào hỏi được. Đấy. Ngày xưa ấy, thì hoặc là nông thôn thì đất thì rộng người thưa, cho nên mọi người ở trong thôn, trong xóm, trong làng, trong xã, ai ai cũng biết nhau. các cụ phải biết rõ đây là con nhà ai, tên nó là gì. Mà các cháu đi học cấp 2, cấp 3 cũng biết rõ các cụ đấy là tên là gì, nhà ở đâu. Đấy, kiểu như thế. Ngày xưa thì ít người, đặc biệt là ở nông thôn. Đấy, cho nên là cái vấn đề lễ nghi, xã giao, chào hỏi, mỗi khi chúng ta ra đường gặp người lớn thì gặp ai cũng phải chào, gặp ai cũng phải chào. Thế nhưng bây giờ với cái xét vào cái tình hình thực tế bây giờ, đặc biệt là nơi thành thị, thì chúng ta biết rằng đi ra khỏi nhà là cả rừng người rồi, cả biển người rồi, thế làm sao mà chào hết được. Như ở đây ý nói này, là chào những cái người chúng ta quen biết, chào những người chúng ta quen biết, biết mặt, biết tên, biết rõ về họ, thì gặp thì phải gì, phải kính thưa chào hỏi vậy. Đấy. Đồng thời ở đây thì cũng nói thêm một chút, bây giờ cái vấn đề an ninh, an toàn cho trẻ em, cho các bé rất là quan trọng. Vì vậy mà bậc làm phụ huynh cũng phải dạy các con, cũng phải kết hợp với các thầy cô giáo. Nếu hôm nào mà mình mà đưa con đi học mà lúc bận không về kịp đón con là phải liên hệ với các thầy cô giáo. Không có lại để cho con mình bị ai đó nó lừa, nó bắt đem đi. Thỉnh thoảng có cái trường hợp ấy rất nguy hiểm, nó bắt cóc trẻ em, nó đem nó bán sang nước ngoài, bán làm cái gì đó thì chúng ta chưa biết, nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp như vậy. Cho nên bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt có các con nhỏ, ông bà cha mẹ có các con các cháu nhỏ đang độ tuổi đi học, đặc biệt là cấp 1 cấp 2, phải đưa phải đón ở thành thị đấy. Không đưa không đón được thì cũng phải có cái biện pháp để phòng ngừa, khuyên con khuyên cháu chúng ta thấy người lạ thì đừng có đi theo họ vậy. Đấy là biện pháp an toàn. Ở đây đang nói là tuổi còn nhỏ phải chú trọng tới cái việc học đạo đức. Cho nên khi ra đường nếu có gặp người lớn, tới gặp người lớn tuổi hơn thì mình phải chủ động để nhường đường, phải chủ động để nhường đường, phải lễ phép cung kính chào hỏi, đặc biệt là gặp các cụ già, gặp các cụ già thì chúng ta ngày xưa thường nói kính già để già để tuổi cho, kính lão để phúc cho, vân vân. Cho nên chúng ta là người học đạo đức thì gặp người lớn, đặc biệt là các cụ già, thì chúng ta nên nhường đường, nên lánh đường nhường đường để cho các cụ đi trước vậy, cho người lớn đi trước vậy, vân vân. Đấy cũng là một cái phương pháp để thực hiện cái sự cung kính và lễ phép của mình. Còn gặp người ít tuổi hơn, nếu họ có chào hỏi chúng ta cũng nên lấy lễ nghĩa để chân thành mà đáp lại họ. Đấy, đấy đặc biệt là các em, các bạn trẻ, chúng ta nhớ cái điều đó. Nếu gặp người ít tuổi hơn thì họ chào hỏi mình cũng nên lấy cái lễ nghĩa chân thành để đáp lại họ vậy. Khi học hành xong rồi thì đi trên đường, lúc đi hay là lúc về, vân vân đó. Ở đây nói đi đúng làn, không lạng lách, làm tổn người khiến mình đau. Ở đây hai câu này ý là dạy chúng ta khi tham gia giao thông là phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông vậy. Ví dụ như là thành phố chẳng hạn, đi bộ hay là đi xe đạp hay xe đạp điện gì đó vân vân. Các bạn và các em các con chúng ta cũng phải hết sức là chú ý. Ví dụ như chúng ta đi bộ thì cũng phải nhìn đường. Đặc biệt là khi qua đường, bao giờ đến cái đèn báo họ dành cho người đi bộ chúng ta mới đi không có, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Chúng ta học dần những cái cách như gọi là chấp hành an toàn giao thông ngay từ còn bé này, để sau này lớn lên từ những cái này chúng ta chấp hành từ những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống này, thì sau này những cái lớn tự nhiên nó sẽ vào khuôn khổ quy củ và nề nếp trong cuộc sống vậy. Cho nên bậc làm cha làm mẹ, nếu có đèo con đi ngoài đường cũng đừng có vượt đèn đỏ. Bố mẹ mà vượt đèn đỏ đấy cũng là một cái cách dạy con không tốt vậy, để nó hằn vào trong cái ý thức, cái tâm lý của đứa trẻ là không tốt. Cho nên đèo con đi trên đường tuyệt nhiên không được vượt đèn đỏ, không được tham gia giao thông một cách là ẩu đả, khiến cho con cái mình nó nhìn vào nó học theo, sau này nó không tốt thì đó là một phần do chúng ta dạy dỗ vậy. Cho nên đặc biệt là chúng ta dạy con cái là phải để ý đến cả những cái nhỏ nhặt vi tế trong cuộc sống như thế, để dạy bảo con cái của chính mình. Còn đối với các bạn trẻ, các em nhỏ và các con, khi đi học chúng ta cứ phải đi đúng cái làn đường của mình, để đúng làn đường của mình. Làn đường như thế nào thì cái này chắc các cô giáo nhà trường rồi hướng dẫn chúng ta hết rồi, đúng không? Đi đúng làn, không được lạng lách. Tức là chỉ cho khi chúng ta đi xe đạp hay đi xe đạp điện hay xe máy gì đó vân vân, xe máy điện gì đó, không được lạng lách, cũng không được đi dàn hàng ba hàng tư gì đó. Nó làm ách tắc giao thông và nguy hiểm đến cả tính mạng của mình và của người khác. Cho nên mới nói là đi đúng làn, không lạng lách, làm tổn mình khiến mình, làm tổn người khiến mình đau lại như thế. Đó. Nếu mình không đau đi chăng nữa, làm người đau thì cũng không được. Tại người học đạo đức chúng ta phải nghĩ cho cả người khác nữa, chứ không phải là nghĩ cho mình cá nhân của mình đâu. Đấy, cho nên các con chúng ta đi học đi hành tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, như là đi xe máy, xe đạp với bố mẹ thì phải đội mũ bảo hiểm chẳng hạn, vân vân. Xe đạp điện đấy, xe đạp điện bây giờ cũng phải đội mũ bảo hiểm, an toàn cho chính bản thân mình. Còn các bạn mà lớn lớn một chút, cấp 2, cấp 3 tự đi xe đạp được rồi thì cũng đi cho nó đúng làn đường của mình vậy. Không được đi ba đi tư dắt hàng ngang với nhau, rồi vừa đi vừa huýt sáo, vừa đi vừa hát hò, vừa đi vừa trêu đùa nhau, tham gia giao thông nó rất là nguy hiểm. Khi không may xảy ra cái chuyện gì đó thì ăn năn đâu có kịp nữa đâu, không kịp nữa. Cho nên là tốt nhất là chúng ta phải tự bảo vệ chính mình và bảo vệ cho mọi người nữa khi tham gia giao thông vậy, để tránh đi làm tổn thương tới người là cái thứ nhất. Thứ hai là tránh đi không làm mình đau, thậm chí có thể nếu mà nghiêm trọng có thể là tán thân mất mạng nữa. Mất mạng thì cha mẹ đau khổ buồn tủi, mà mình mà đau đớn thì cha mẹ lo lắng hao tốn tiền của chữa trị cho ta vậy. Đấy. Cho nên các bạn trẻ, các em nhỏ và các con, chúng ta lưu ý khi tham gia giao thông, hết sức lưu ý vậy. Sang bài kệ tiếp theo. Về tới nhà phải chu đáo, dọn phòng xá cho sạch sẽ, sách vở học phải gọn gàng, học xong rồi phải cất đi. Ở đây là nói khi các em đi học về nhà rồi. Thì về tới nhà rồi thì phải chu đáo công việc nhà cửa, dọn dẹp phòng xá cho sạch sẽ. Đó là cái trách nhiệm và là bổn phận của người làm con chúng ta phải học để mà đỡ đần cho bố mẹ vậy. Mà các bậc làm phụ huynh cũng không nên chiều các con mình quá. Đừng có bắt các con học, 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 và chỉ có học và ăn, ăn, học và ngủ. Chẳng khác gì cái cỗ máy, chẳng khác gì nuôi con gà công nghiệp vậy. Phải cho các con nó trải nghiệm, cho các con nó gì, nó học làm những cái công việc thực tế trong đời sống thường nhật hàng ngày. Các vị có thể tham khảo cái cách dạy con của Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không, có hướng dẫn cho các bậc phụ huynh, các Phật tử của mình dạy con cái trong cái bộ đĩa là Thiên Hạ Phụ Tử. Bộ đĩa Thiên Hạ Phụ Tử, các quý vị có thể vào Google search để xem. Tất nhiên cái cách dạy con đấy thì cũng hơi quá khắt khe. Nếu đem áp dụng vào Việt Nam chúng ta thì e rằng nó cũng chưa được phù hợp lắm. Nhưng mà chúng ta cũng xem, nên xem, để dạy bảo con cái của mình, để con cái của mình nó biết tiết kiệm và nó biết quý giá những đồng tiền bát gạo, mớ rau, cốc nước, cái tâm mà cha mẹ mình làm ra vậy. Đồng thời cũng là hướng dẫn cho các con của mình biết làm những công việc nho nhỏ ở trong nhà, như là quét dọn phòng xá. Rửa ấm chén, bát đũa vân vân. Nếu như các cháu nó học lên khoảng độ lớp 4, lớp 5 là cho các cháu học điều đó được rồi. Thậm chí lớp 3 là học được rồi các quý vị. Lớp 3 là nên học cái đó rồi. Nên dạy cho các con nó từ khi khoảng độ 4-5 tuổi, để dạy các con những cái việc nho nhỏ, cái việc nho nhỏ phù hợp với gì? Với cái sức của các con đó. Cho các con nó biết làm việc, nó biết trân trọng cuộc sống mà các con nó đang có. Chứ đừng có chiều quá, cái gì cũng dùng tiền, cái gì cũng dùng tiền là hỏng hết rồi các quý vị. Cái gì nghĩ là mình có tiền, mình bỏ ra mình nhờ người này người nọ, gia sư rồi nhờ người này người nọ dạy bảo, nhờ cho đi cho vào học những cái trường top tem của khu vực của thành phố, của thủ đô, thì đấy chưa chắc đã là phải là một biện pháp giáo dục hoàn hảo đâu, chưa chắc. Cho nên ở đây mong rằng các Phật tử chúng ta phải có những cái nhìn nó đa chiều, nó đúng đắn, nó chuẩn mực để dạy cho con cái của mình. Phải biết chu đáo các công việc nhà cửa. Đầu tiên nên dạy các con nó cái cách quét nhà, cái cách lau nhà. Và các con cũng nên gì? Cũng nên học những cái đó. Và phải học những cái đó, chúng ta phải biết những cái đó. Người học đạo đức của chúng ta là phải biết những cái đó. Cái gì chúng ta cũng phải làm được, cái gì cũng phải làm được. Đầu tiên là dạy quét nhà, lau nhà. Xong rồi rửa ấm chén ở phòng khách, vân vân. Các Phật tử chúng ta đừng có sợ rằng ôi giời, nó còn bé 5, 6, 7 tuổi như vậy, nó rửa chén, nó làm vỡ hết chén, phí. Đừng bao giờ nghĩ đến cái việc là phí bộ ấm chén ấy. Một bộ chứ 5 bộ, 10 bộ ấm chén, để dạy cho con trai, con gái của chúng ta biết cách làm việc thì cũng xứng đáng vậy. Không chỉ một bộ ấm chén mà hàng chục bộ, thậm chí nhiều hơn chục bộ ấm chén cũng sẵn sàng vậy. Dạy cho con cái đầu tiên là biết quét nhà, quét cửa, biết rửa ấm chén vào mỗi buổi sáng dậy và dạy cho con cái chúng ta những cái công việc đơn giản về bản thân nó. Ví dụ như là các cháu mà đi học khoảng độ học lớp 2, lớp 3 rồi là nên cho các con tự học giặt giũ, tức là phải tự sống độc lập. Đấy, có người bảo là lớp 3 làm gì mà nó đã sống độc lập được. Ôi các vị không biết, mấy năm trước ở chùa chúng ta đây mở khóa tu mùa hè cho các con, nhận từ lớp 3. Nhận từ lớp 3, các cháu bắt đầu là học hết lớp 2, vào lớp 3 đã nhận rồi. Vừa học hết lớp 2, năm đó lên lớp 3 đã nhận. Lúc đầu bố mẹ đến cũng e dè, ngại, sợ rằng con của mình nó còn bé quá, nó không tự lập được. Thế chúng tôi bảo rằng không sao, cứ để đây. Các sư với các bạn, các anh, các chị học sinh, sinh viên, các bạn trong câu lạc bộ sẽ giúp đỡ cho. Gia đình cứ yên tâm đi. Cứ sau 7 ngày thì đến đón các cháu và sẽ thấy xem các cháu nó có làm được không. Các vị biết cái kết quả nào? Kết quả là các con nó gì ạ? Sau 7 ngày về á, tự nó biết đi giặt giũ sau khi tham dự khóa tu 7 ngày. Trong khi đó nó mới học lớp 2 xong, mới lên lớp 3. Thì còn vài tháng nghỉ hè sau mới vào học lớp 3 các quý vị. Tất cả đều do cách giáo dục của chúng ta hết. Có thể là vài lần đầu tiên các con nó giặt chưa sạch bộ quần áo, không sao. Giặt không sạch, cứ để đấy cho các con nó giặt. Thậm chí giặt xong, phơi xong các con nó đi vắng rồi chúng ta giặt lại, cho sạch. Nhưng đừng có giặt lại khi các con còn ở đấy. Để con chúng ta đi nghỉ, đi ngủ rồi hay là đi học rồi chúng ta mới giặt lại. Và hôm sau con nó về nó mặc bộ quần áo nó đi, thấy thơm phức. Và nó coi như là đấy, phải coi như đấy là sản phẩm của chính con của mình làm ra. Đấy, tế nhị như thế, khéo léo như thế, để mà động viên con trẻ, động viên đứa con yêu của mình biết cách để làm việc. Đấy, phải khéo léo như thế. Không có nó vừa giặt xong mình bảo ôi giời giặt không sạch mày đi giặt lại, thế là nó hỏng rồi. Làm cha làm mẹ thế là hỏng rồi, hỏng bét rồi. Kệ, giặt không sạch cứ để cho các cháu nó phơi lên đấy. Sau đó các cháu đi học hoặc đi ngủ, chúng ta đem giặt lại. Hôm sau các con nó mặc, mình thậm chí khen ngợi tán dương, con ngoan quá, con mẹ ngoan quá, con của ba ngoan quá, con của mẹ ngoan quá, giỏi quá. Giặt quần áo sạch chẳng khác gì mẹ, hoặc chẳng khác gì bà, hoặc chẳng khác gì anh chị, vân vân. Thơm phức này. Đó. Khen. Trẻ mà. Trẻ con nó thích ngọt ngào. Nó thích ngọt ngào. Nó thích tình cảm. Cho nên dùng những cái lời ngọt ngào, khen ngợi, tán dương các bé. Khuyến khích các bé thì biết làm những việc tốt. Đấy. Đấy chính là cái phương pháp gọi là dạy bảo con cháu chúng ta học đạo đức đó các quý vị. Học làm việc vừa với cái sức của các con đó các quý vị đó. Các vị đừng nghĩ là nó bé nó không làm được. Đó, mấy năm trước ở chùa đây phải đến mấy chục em như thế. Vừa hết lớp 2 vào lớp 3 phải đến mấy chục em. Cái năm đó nhận nhiều, nhận hơn 1000 thì phải có đến mấy chục em mới học xong lớp 2 bước lên lớp 3. Còn ở lớp 3 vừa thi xong để chuẩn bị lên lớp 4 thì phải hàng 4-500 em. Còn anh các chị lớn hơn khoảng 4-500 em nữa. Nên chúng ta thấy lúc đầu bố mẹ cái e dè, ôi giờ ở nhà con bạch thầy ăn nó còn phải nịnh mãi nó mới ăn. Lên đây như thế này không biết là như thế nào, mà cứ yên tâm không sao. Các cụ ngày xưa nói rồi, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Các bạn trạc tuổi, bình thường ở nhà có một mình nó thì nó làm nũng. bố mẹ thương nó lại càng làm nũng. Nhưng lên đây các anh các chị rồi các bạn cùng tuổi cùng trang cùng lứa với các bé như nhau hết, đến giờ ăn cùng ăn, giờ ngủ cùng ngủ, giờ học cùng, giờ chơi cùng chơi, giờ tắm cùng tắm, giờ giặt thì cùng đi giặt. Các em nó vui, nó làm. Đấy là cái phương pháp gọi là giáo dục học mà chơi, chơi mà học đấy, động viên là các con đó. Đấy chính là dạy về tâm lý học đấy, dạy về đạo đức học đấy, và dạy về gì ạ? Cho các em nó biết cái cách sống là thực tiễn trải nghiệm trong cuộc sống một cách là nó hoan hỷ nhất, vui vẻ nhất đó. Cho nên chúng tôi rất mong rằng gì, bậc phụ huynh, các bậc phụ huynh, các Phật tử chúng ta hãy mạnh dạn để đầu tư thời gian để dạy bảo kèm cặp con cái chúng ta thêm nữa, ngoài cái lúc các con chúng ta học ở trường, ở lớp với các thầy cô giáo, với bạn bè. Đấy. Dạy cho các con biết làm việc. Rồi từ cái chỗ quét nhà, rửa ấm chén, dọn phòng xá của các con nó cũng phải dọn đi. Đầu tiên là dọn phòng xá của các con đó. Dạy cho các con dọn phòng xá các con. Gập chăn, gập màn. Mỗi khi các con thì ngủ dậy. Đấy cũng là một cái phương pháp để cho các con gì? Nó sống nó có cái khuôn khổ, có quy củ, có nề nếp ngay từ tấm bé. Không thể để cho các con nó dậy mà cái chăn bỏ rơi xuống dưới đất hay cái chăn gì nhàu nát. Không thể dậy mà cái màn vấn đề gì? Vấn đề mắc lưu cứu ở trong phòng như thế. Phải bốc cái màn đi. Phải gập cái chăn lại cho nó gọn gàng. Các bậc phụ huynh chúng ta phải làm được cái điều đó. Chúng ta phải gương mẫu cái điều đó trước đó. Đó. Đừng có lười bỏ ra 1-2 phút mà chúng ta lười. Chúng ta lười làm sao dạy được con chúng ta. Đó. Cho nên đây là một cái bài học kinh nghiệm mà chúng ta cần phải rút ra để làm tấm gương cho con cái mình soi vào vậy. Không có mình bảo con dậy sáng phải gập chăn gập màn. Nhưng mà vào phòng bố mẹ thì gì? Chăn màn chả bao giờ gập, cứ vứt linh tinh như thế làm sao mà dạy con được. Cho nên người làm cha làm mẹ đầu tiên cũng phải học đạo đức và phải làm được cái việc đó. Nếu chúng ta chưa làm thì các quý vị phải làm được cái điều đó, sau rồi mới dạy con dạy cái chúng ta được chứ. Đấy là phương pháp giáo dục thực nghiệm đấy. Mà cái phương pháp giáo dục thực nghiệm này nó nhanh lắm, nó hiệu quả lắm. Đó. Chúng ta đi trước, hướng con cái chúng ta đi theo sau. Đó. Một thời gian nó quen nó thành cái nếp, bỏ ra vài phút, 2-3 phút chả là cái gì các quý vị. Đó. Cho nên đấy, dạy cho con cái chúng ta phải chu đáo các công việc gia đình tùy theo lứa tuổi của các con. Lớn lớn lên một chút rồi thì phải dạy cho rửa bát, dạy cho bưng cơm rót nước, thậm chí phải dạy cho nấu cơm nữa. Chúng tôi ngày xưa là độ 9-10 tuổi đã phải học nấu cơm mà biết nấu cơm rồi. 12 tuổi đã phải đi làm để kiếm sống rồi cơ mà. Cho nên bây giờ không có cái việc gì chúng tôi không biết làm cả. Thượng tam bảo hạ nhà bếp, ở trong chùa việc gì cũng biết. Từ xây dựng cho đến quản lý công trình cho đến, nói chung là nôm na từ A đến Z, cái gì cũng biết. Vì sao? Vì ngày xưa phải làm nhiều. Làm nhiều thì bây giờ mình mới biết được, mà có biết thì mới nói được với mọi người. Đó. Cày sâu cuốc bẫm, sẩy sàng may vá, đan lát, cái gì chúng tôi làm được. Nói chung là người nông dân làm được cái gì thì tôi làm được cái đó. Người nông dân làm được cái gì chúng tôi làm được cái đó. Không làm thì thôi, làm cái gì cũng làm được. Người ta làm được, mình làm được. Những cái việc bình thường ở trong gia đình, người ta làm được việc gì, tôi làm được việc đó. Đó chính là gì? Đó cũng chính là một phần giáo dục của bố mẹ cái khi chúng tôi còn bé vậy. Mày chơi thì mày chơi thật, nhưng mà việc gì á bố mẹ bảo làm thì cũng làm tới nên đến chỗ. Cho nên bây giờ các bậc phụ huynh chúng ta cũng phải dạy cho các con của mình, đặc biệt là khi cứ bắt đầu lên khoảng độ tầm 7-8 tuổi rồi, là học khoảng độ lớp 3, lớp 4 rồi, là phải dạy cho các con chúng ta phải biết tự túc. Biết tự túc trong cuộc sống, một số công việc như là giặt rũ này, gập chăn màn này, dọn phòng xá này, và thậm chí hướng tới dạy cho các con chúng ta biết nấu cơm, nấu canh. Nhưng liên quan đến điện đóm thì phải cẩn thận. Đó. Liên quan đến điện đóm phải cẩn thận, phải dạy các con kỹ càng về vấn đề điện đóm. Phải dạy kỹ, chứ không có cái này nó nguy hiểm, cái này thì không sửa sai được. Cho nên riêng liên quan đến đồ điện là phải dạy con cái chúng ta thật kỹ. Thật kỹ thì mới cho sử dụng, còn chưa thì chưa được. Còn những cái việc như là rửa bát, nhặt rau, bê mâm, giúp đỡ mẹ, giúp đỡ anh chị, cái việc đó là nên vậy. Cho nên ở đây mới nói là về tới nhà phải chu đáo dọn phòng xá cho sạch sẽ là như thế. Ở đây theo chúng tôi thì để chia ra cái khoảng từ khoảng 8 đến 10 tuổi thì bố mẹ nên gì? Dạy cho con biết làm những công việc nhẹ nhàng ở trong nhà. Đó, khoảng 8 đến 10 tuổi thì bố mẹ nên dạy cho các con những cái việc làm nhẹ nhàng. Khoảng 10 đến 12 tuổi bố mẹ nên dạy cho các con cách nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, vân vân. Ăn xong không được đứng dậy bỏ đi, phó mặc cho cha mẹ, mà phải dọn dẹp, ngăn nắp, sau đó mới về phòng vậy. Cũng nên cho các em dần học cách sống độc lập, tự lập, cách sống tự lập một số những cái công việc. Như là tự giặt rũ quần áo sau khi tắm này, học cách sắp xếp đồ đạc trong nhà một cách gọn gàng này, quy củ này, khoa học này. Đấy. Cách sắp xếp đồ đạc, cách ở trong gia đình chúng ta gọn gàng, quy củ và khoa học. Bố mẹ nên dạy cho con mình những cái vấn đề đó, cái công việc ấy. Trong độ tuổi này, ngoài việc học văn hóa ở trường, bố mẹ nên chú trọng dạy thêm cho các con về học đạo đức, như là về lễ nghi, về phép tắc và những công việc nhẹ nhàng trong gia đình. Lễ nghi, phép tắc là sao? Ví dụ như ngày giỗ, ngày Tết. Đấy. Lễ nghi như là ngày giỗ này. Nên cho các con đi thăm tảo mộ các cụ gia tiên đã qua vãng, ví dụ như ông bà đã qua vãng chẳng hạn, thì nên cho các con nó đi, ngày đi tảo mộ nên cho các con nó đi cùng, chọn ngày thứ bảy chủ nhật các con được nghỉ cho các con đi, để nói cho các con nó biết về cái nguồn gốc, vì sao có bố mẹ, vì sao mà ngày giỗ mình phải đi ra tận mộ để thắp hương cho các cụ, mời các cụ về để chứng chi cho cái ngày giỗ ngày Tết ấy, vân vân. Đấy cũng là một cái phương pháp dạy cho con cái chúng ta biết về nghi lễ, biết về truyền thống vậy. Đây là việc làm rất tốt cho các con chúng ta. Khi các con chúng ta có cái nghi lễ ấy, biết được cái nghi lễ ấy, nó biết kính trên nhường dưới, biết hướng về truyền thống văn hóa cội nguồn của dân tộc, thì đó chính là cái việc rất rất tốt vậy các quý vị. Tôi nói là rất rất tốt vậy. Cho nên bậc làm cha làm mẹ chúng ta, cái độ tuổi của các con từ độ 10 đến 12 tuổi, tầm đấy nên gì? Ngoài việc dạy đạo đức và cho các con nó biết làm việc nhà ra nữa, thì nên để ý tới để dạy những cái nghi lễ phép tắc ấy, đặc biệt là ngày giỗ ngày Tết. Chúng ta lên thắp hương tổ tiên ông bà ông vải cũng nên gì? Nên cho con mình lên để cùng thắp hương và cùng khấn vái các cụ vậy. Lên nó lạy các cụ một lạy thôi, lạy ba lạy, vái ba vái, lạy một lạy thôi cũng tốt lắm rồi. Đó. Hướng cho các con nó biết về cái nghi lễ, cái phép tắc ở trong gia đình chúng ta. Thậm chí là những cái ngày giỗ ngày Tết, đặc biệt là những ngày giỗ các cụ, mình phải nói cho con cháu chúng ta biết vì sao lại có cái ngày giỗ ấy. Giỗ ấy là như thế nào, cụ ấy là như thế nào đối với gia đình chúng ta. Đấy, đấy là truyền thống đấy. Đấy là dạy về văn hóa truyền thống. Khi đứa trẻ nó có cái đức tin, nó có cái văn hóa truyền thống của dân tộc, thì chắc chắn rằng cái sự trưởng thành của nó sau này sẽ có cơ hội rất là cao vậy. Đó. Vì nó học từ căn bản, học từ đạo đức, học từ lễ nghi, học từ phép tắc của gia đình, của dòng họ và của chính cha mẹ dạy cho nó, thì chắc chắn sau này nó sẽ tốt vậy. Khoảng từ 12 đến 15 tuổi nên chú trọng đầu tư, quan sát và định hướng cho các con những môn học thuộc sở trường thế mạnh của các con. Có thể cho các con theo học các trường chuyên sâu tại các trường chuyên nếu con mình có khả năng và nguyện vọng. Đây, giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta rất dễ ra để phát hiện, ra xem đứa con yêu của mình nó có khả năng như thế nào, có khả năng về những môn học nào, những ngành nào, vân vân. Khoảng thời gian từ 12 đến 15 tuổi. Đại đa số đây, chúng tôi nói đại đa số thôi. Chúng ta nên chú trọng đầu tư và quan sát và định hướng cho các con những cái môn học thuộc sở trường và thế mạnh của các con. Chúng ta quan sát và xem. Đó. Nếu thấy các con nó, ví dụ nó chuyên văn, nó giỏi về văn, thì nên cho nó gì? Đi sâu về văn. Nó giỏi về toán lý hóa thì cho nó đi sâu về toán lý hóa. Mà nó giỏi về sử chẳng hạn thì cho nó đi nghiên cứu, học về gì? Nó đi về sử, vân vân. Đại khái là thế. Có cái định hướng. À, vì cho các con thì nó học tập cho nó tốt. Đấy. Câu tiếp theo, sách vở học phải gọn gàng, học xong rồi phải cất đi. Đó. Đây cũng là một cái điều cần phải nói để cho các bậc phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt các em nhỏ, chúng ta cần phải chú tâm vậy. Vì sao sách vở học phải gọn gàng, học xong rồi phải cất đi? Người muốn học theo cái trí, cái đức của người xưa, tất cũng phải gì ạ? Nên học theo cái hạnh của người xưa vậy. Chúng ta muốn học theo cái trí, cái đức của người xưa, tất cũng phải học theo cái hạnh của người xưa. Kiến thức của chúng ta học đây là được tích cóp và được trao truyền từ hàng ngàn ngàn năm trở lại đây vậy. Cho nên cái trí, cái đức, cái kiến thức chúng ta đang học đây được tích tụ rất nhiều đời nhiều kiếp của cha ông chúng ta để lại. Cho nên hiện nay chúng ta muốn thành tựu được cái đó thì ắt cũng phải gì? Học cái hạnh của người xưa vậy. Người xưa học hành rất nghiêm túc, kính cẩn đến nỗi nhìn thấy một tờ giấy cũ rơi dưới đất còn không dám bước qua. Chúng ta thấy đấy. Các bậc cổ đức tiên hiền ngày xưa, những bậc nổi danh thành tài của đất nước chúng ta ngày xưa, các cụ học hành rất là nghiêm túc và kính cẩn. Chúng ta nhớ nghiêm túc và kính cẩn. Đến nỗi là khi nhìn thấy cái tờ giấy cũ rơi ở dưới đất còn không dám bước qua. Vì sao thế? Vì sao lại như vậy? Vì thấy tờ giấy cũ rơi dưới đất còn không dám bước qua. Vì kính trọng cái chữ vậy. Kính trọng cái chữ vậy. Vì các cụ ngày xưa nói là cái chữ là của Thánh Hiền. Cái chữ là chữ của Thánh Hiền. Cho nên không dám bước qua vậy. Xưa đã thế thì lẽ nào nay chúng ta lại làm trái ư? Đó. Ngày xưa người ta cung kính, tôn trọng cái chữ như vậy. Lẽ nào thời nay chúng ta thì lại làm trái lại những điều đó ư? Cho nên cũng phải cung kính, phải tôn trọng cái chữ vậy. Cho dù chữ đó là chữ Việt hay là chữ Hán hay là chữ Anh hay chữ gì đó, chữ gì cũng là chữ các quý vị. Chữ gì cũng là chữ. Cho nên việc học hành phải cốt ở chỗ thành ý, kính cẩn, nghiêm túc và chú tâm vậy. Đó. Thành ý, kính cẩn, nghiêm túc và chú tâm. Đó là bốn đề mục đưa ra cho các bậc phụ huynh nhắc nhở các con. Bốn đề mục này đưa ra cho các bạn trẻ, các em và các con chúng ta gì? Chúng ta phải ghi nhớ. Bốn đề mục để học hành thành tài, học hành được tốt đó, cái đầu tiên đó là phải gì ạ? Phải thành ý. Điều đầu tiên phải thành ý để gì? Để học tập. Phải khởi cái tâm ý chân thành để học thì chúng ta mới học được. Cái thứ hai là phải kính cẩn, tức là đối với gì? Các thầy cô giáo, đối với cái bộ sách đó, nếu chúng ta muốn học cái bộ sách đó nhập tâm thì chúng ta phải kính cẩn, cầm quyển sách lên phải nhẹ nhàng đọc quyển sách xong, không được vứt dưới giường, không được vứt ở dưới đất. Sách không bao giờ được vứt thấp hơn dưới mông dưới giường của mình ngồi, mà phải để lên chỗ cao vậy. Nếu có để đầu giường, có để trên giường để đọc thì đọc xong để đầu giường, không được để xuống dưới chân giường. Đấy, đại khái là như thế. Còn thường là phải để lên trên bàn, để lên trên giá, trên kệ cho nó ngay ngắn, gọn gàng. Cho nên đấy chính là gì? Là kính cẩn vậy. Nghiêm túc, tức là khi học hành phải nghiêm túc mà học hành. Ngồi cho trang nghiêm ngay thẳng mà học hành. Khi đã vào học rồi thì phải nghiêm túc, không được vừa học vừa nghe nhạc. Vừa học vừa nghe nhạc thì làm sao mà vào được? Hay vừa học vừa xem phim cũng không thể vào được các quý vị. Vừa học về lướt web, vừa học vừa làm một cái việc gì đó tán loạn thì không được. Cho nên lúc học là phải nghiêm túc vậy. Không thể vừa học vừa nghe nhạc, vừa học vừa xem phim, vừa học vừa chơi game. Không được. Học như thế không bao giờ vào được. Mà phải thành ý, kính cẩn, nghiêm túc và chú tâm. Đấy, cái điều cuối cùng đó là chú tâm. Trong bốn đề mục này để chúng ta học hành thành tựu đó là chú tâm. Thầy ngày xưa học thì dốt, nhưng mà được cái này chịu khó đọc sách. Nói là dốt ấy, nhưng mà cái gì thầy muốn học thuộc á thì thuộc cũng nhanh lắm, cũng không phải vừa, không phải dạng vừa đâu. Nếu mà không chú tâm thì học thuộc, các vị biết Một bài hát thì học hát phải đến hàng nửa tháng, hàng tháng vẫn còn không thuộc được bài hát. Mà trong khi đó bài hát mình sáng tác ra. Vì sao? Vì không chú tâm. Vì sáng tác bài hát là để cho mọi người hát, chứ không phải sáng tác bài hát để ông sư ông hát. Sáng tác bài hát để mọi người hát, gọi là cái phương tiện để cho mọi người hoan hỷ, mọi người tới chùa, mọi người học đạo, mọi người hướng về cha, về mẹ, hướng về những điều thiện lương ấy. Chứ đâu có phải là sáng tác ra để đi thi, sáng tác ra để hát, để giật giải, sáng tác ra để hát để kiếm tiền đâu. Cho nên không chú tâm. Vì vậy chính bài hát của thầy sáng tác ra mà thầy không thuộc lại như thế, thì không chú tâm. Vì đấy không phải là việc của thầy. Việc của thầy là cái việc gì ạ? Nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận, và tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền. Để có những cái kinh nghiệm, có những kiến thức Phật Pháp, có những cái kiến thức cơ bản để hướng dẫn cho mọi người mới bước chân vào đạo, vân vân. Cái đấy là cái trách nhiệm, cái việc của thầy, cho nên thầy rất chú tâm. Những cái gì mà thầy chú tâm thì học thì nhanh. Có thể nói là sư phụ thầy nói là học một cái khóa lễ của Mật Tông, dạy thầy có 3 ngày, dạy một lần nhưng mà thầy học 3 ngày. 3 ngày xong sư phụ kiểm tra, nói rằng bác học có 3 ngày hơn người ta học 15 năm. Tôi dạy người ta 15 năm mà không bằng bác học 3 ngày. Đấy. Rồi ngày xưa học Pháp Trung Phong Tam Thời Niệm, cái chú Son, chú dạy tôi đánh trống. Thầy đánh, thầy học 20 phút bằng chú học cả tháng. Chú bảo con học nguyên cái làn điệu này con học mất một tháng, mà thầy học chưa đến 20 phút thầy đã học xong rồi. Vì sao? Vì chú tâm. Cái gì mà chú tâm vào học thì rất là nhanh. Cho nên việc chú tâm rất là quan trọng đó. Đặc biệt là các bạn trẻ, các em nhỏ và các con đang trong độ tuổi học hành, nên chú tâm. Đầu tiên là phải thành kính, thành ý. Đầu tiên là phải thành ý. Thứ hai là phải kính cẩn. Thứ ba là phải nghiêm túc. Thứ bốn là phải chú tâm. Có 4 cái yếu tố này, việc học của chúng ta đảm bảo là gì? Rất tốt. Đừng để cho cái tâm nó tán loạn ra bên ngoài. Chú tâm vào đó, quyết để học thì sẽ rất nhanh thôi. Đấy. Do đó cái việc gì? Việc học hành phải trang nghiêm, thành ý đối với sách vở. Đối với sách vở thì phải gì? Phải gọn gàng, ngăn nắp vậy. Học xong phải cất đi, chẳng được vứt bỏ bừa bãi, mỗi nơi một quyển. Cái thứ nhất là khi chúng ta cần chúng ta đi tìm chẳng biết nó ở đâu. Cái thứ hai là sách vở là cái chữ của Thánh Hiền để lại, truyền lại nhiều đời, nhiều kiếp nay. Cho nên chúng ta đối với sách vở mà chúng ta coi thường, vứt bừa vứt bãi, bỏ lăn bỏ lóc, thậm chí là rơi xuống đất, dẫm đạp và chân lên, vân vân, không nên vậy. Không nên. Người học đạo đức nhìn thấy cái tờ giấy có chữ còn không dám bước qua cơ mà, các quý vị. Đấy, ngày xưa các cụ chúng ta ngày xưa như thế. Thì bây giờ chúng ta nỡ nào mà có thể vứt sách vở học bừa bãi. Cho nên chúng ta học hành muốn vào thì phải có cái tâm gọi là kính cẩn và thành ý kia vậy. Đấy. Sách vở học xong phải xếp cho nó gọn gàng, để chỗ nào sách nào, để ngăn nào sách nào, để chỗ nào giá sách nào, vân vân á, chúng ta gọn gàng để khi chúng ta cần nó tìm tới một cái thì có ngay. Đấy, có ngay, chứ không phải đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác nữa. Đấy, đấy là ý nghĩa của cái đoạn văn là sách vở học phải gọn gàng, học xong rồi phải cất đi vậy. Bài kệ tiếp theo nói là chữ thánh hiền phải kính trọng, biết kính trọng được thông minh, chớ coi khinh viết bừa bãi, nếu bừa bãi học không vào. Đấy. Vì sao á, lại nói như vậy? Vì người học đối với sách vở phải hết sức cẩn thận vậy. Phải kính cẩn giữ gìn như đôi tròng con mắt vậy. Đấy. Đấy là đối với người học đạo đức chúng ta. Muốn học hành cho thành danh thành tài. Thì cái việc đầu tiên khi học tập chúng ta đối với sách vở hết sức phải cẩn thận, phải giữ gìn và nâng niu, kính trọng và giữ gìn những bộ sách, những quyển sách ấy như giữ gìn đôi con mắt của mình vậy. Đó. Vì sao lại như thế? Vì sao lại nói như vậy? Vì tất cả kiến thức thế gian và xuất thế gian đều được ghi chép lại ở trong đó vậy. Chúng ta thấy không? Tất cả những kiến thức thế gian, tức là tất cả những kiến thức thế gian như là các môn học như văn, sử, địa, toán, lý, hóa, vân vân chẳng hạn. Xuất thế gian như là gì? Như là những lời chư Phật, Bồ Tát dạy, thánh hiền dạy, vân vân, lịch sử dân tộc vân vân. Những pháp thế gian và xuất thế gian tất cả đều được ghi lại ở trong gì? Sách vở vậy. Cho nên đối với sách vở chúng ta hết sức phải cung kính và tôn trọng vậy. Vì tất cả những bậc hiền tài, nhân đức, thánh thiện, từ bi vân vân cũng đều từ trong đó mà sinh ra. Chúng ta thấy không? Chư Phật Bồ Tát cũng từ trong sách mà sinh ra. Các bậc thánh nhân thế gian, các bậc hiền tài, đức độ, thánh thiện thì cũng từ gì? Từ trong sách vở mà sinh ra. Từ sách vở đây tức là gì? Từ do học mà có trí tuệ, do có trí tuệ mà làm đúng pháp, do làm đúng pháp mà được giải thoát giác ngộ như chư Phật Bồ Tát, do học mà hiểu, do hiểu mà làm đúng, do làm đúng mà được mọi người tôn trọng như là các vị thánh nhân xuất thế gian, như là Khổng Tử, như là Chủ tịch Hồ Chí Minh vân vân. Việt Nam chúng ta có thể Chủ tịch Hồ Chí Minh được gọi như là một bậc thánh của dân tộc. Sau này dần dần chúng ta sẽ thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được người dân Việt Nam chúng ta coi như cái vị thánh của dân tộc. Chúng ta có 4 vị thánh tứ bất tử rồi. Đầu tiên là Đức Thánh Gióng, thứ hai là Đức Thánh Tản Viên, thứ ba là Đức Thánh Từ Đồng Tử và thứ tư là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. 4 vị thánh tứ bất tử. Trong 4 vị thánh này thì tuần tự theo thời gian thì Đức Thánh Gióng là thứ nhất, Đức Thánh Tản là thứ hai, Từ Đồng Tử là thứ ba và Thánh Mẫu là thứ tư. Nhưng xét về cái phẩm bậc mà nhân dân chúng ta phong thì Đức Thánh Tản là đệ nhất phúc thần. Đức Thánh Gióng là đệ nhị phúc thần. Đức Từ Đồng Tử là đệ tam phúc thần. Và Đức Thánh Mẫu là đệ tứ phúc thần. Tức là tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Còn Đức Trần Hưng Đạo cũng được gọi Đức Thánh nhưng chưa được phong là bất tử. Rồi á, Cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn sau này cũng nhân dân chúng ta cũng gọi cụ là thánh. Cũng gọi kể cả Bác Hồ sau này nhân dân chúng ta sẽ gọi cụ như là một vị thánh. Nhưng còn những vị nào trong 3 vị thánh ấy, Thánh Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Hồ Chí Minh, rồi Đức Thánh Võ Nguyên Giáp, sau này chúng ta sẽ thấy vài chục vài trăm năm sau nhân dân chúng ta nhớ đến cái công ơn của các ngài, cũng suy tôn coi các ngài như vị thánh của dân tộc. Nhưng thánh bất tử hay là vị thánh của dân tộc thôi. Bây giờ bất tử bây giờ mới có đất nước chúng ta mới được 4 thôi, còn các vị thánh khác là thánh của dân tộc. Cho nên ở đây mới nói là chúng ta noi theo các bậc tiên hiền để lập chí thành tài. Muốn có được bầu trời kiến thức, muốn có được biển sâu trí tuệ, tất phải biết kính trọng sách vở, học hành tinh chuyên, ngày đêm miệt mài, chẳng dám sao nhãng, chẳng được coi khinh, trọng sách như kính trọng cha mẹ, kính trọng trời Phật vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, trọng sách ấy, như kính trọng cha mẹ, kính trọng trời Phật vậy, thì cái việc học của chúng ta thì chắc chắn sẽ tốt. Cho nên mới nói gì, chữ thánh hiền phải kính trọng, biết kính trọng được thông minh là thế. Đấy. Câu văn sau, chớ coi khinh vứt bừa bãi nếu bừa bãi học không vào. Vì sao lại nói như vậy? Đối với tất cả sách vở, không luận là sách kinh nhà Phật hay sách kinh thánh hiền, mà đến cả sách vở học tập hàng ngày của chúng ta cũng phải nên kính trọng vậy. Vì sao? Vì như trước đã nói, tất cả các bậc hiền tài, nhân đức, thánh thiện, từ bi, vân vân, cũng đều từ kính trọng học hành theo sách vở mà thành tựu. Do đó chúng ta gì không được coi khinh mà vứt bỏ bừa bãi vậy. Người xưa thấy một mảnh giấy đánh rơi ở dưới đất còn không dám bước qua. Vậy mà nay khi xã hội được xem là văn minh, hiện đại, chúng ta lại hành xử không bằng được người xưa hay sao? Đấy, cho nên chúng ta đưa ra một câu hỏi như vậy. Để mà gì? Để mà thực hiện, để mà luôn cảnh tỉnh mình, luôn nhắc nhở mình. Chúng ta sống vào cái thời xã hội được gọi là văn minh bây giờ mà chẳng bằng người xưa thì làm sao gọi là văn minh được? Đó, cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ vậy. Chính vì vậy cho nên ở trong cái bài học đạo đức này, chúng tôi mới nói rằng chớ coi khinh vứt bừa bãi nếu bừa bãi học không vào, là như thế. Đấy. Đối với sách vở chữ nghĩa thánh hiền, kể cả sách vở học thế gian chúng ta đi chăng nữa, cũng chớ coi khinh vứt bừa bãi. Nếu bừa bãi thì gì? Học không vào. Đó là nhân quả, quả nhân đắp đổi cho nhau vậy. Nếu chúng ta biết tôn trọng thì đó chính là gieo nhân lành. Gieo nhân lành thì sẽ được quả báo tốt vậy. Nếu chúng ta không biết tôn trọng, bừa bãi, đó chính là chúng ta gieo cái nhân xấu. Mà gieo nhân xấu thì sẽ gặt quả đắng vậy, không tốt vậy. Đó. Rồi câu tiếp theo, tuổi còn nhỏ học đạo đức, luôn hiếu thảo với bậc trên, em kính anh nhường nhịn, anh em hòa ra sự hưng. Thế nào nói là tuổi còn nhỏ cốt đạo đức? Đây là lời khuyên rất chân thành đối với các bậc làm cha làm mẹ vậy. Cũng là lời khuyên rất chân thành đối với các em nhỏ, các bạn trẻ vậy. Vẫn biết rằng sinh con ra ai ai cũng muốn cho con mình học hành tiến bộ, mau chóng thành tài. Nhưng lại không mấy ai biết rằng tuổi còn nhỏ thì phải nên chú trọng cho con học về đạo đức. Vì sao? Vì như trước đã nói, đạo đức chính là nền tảng. là căn bản để tạo thành một con người thành đạt, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội trong tương lai vậy. Ngày nay đại đa số những bậc làm cha, làm mẹ không biết được điều này. Phải nói thật là như thế. Rất nhiều người không biết được điều này. Họ tìm đủ mọi cách để xin cho con được học hết trường này tới trường khác. Hết môn này tới môn khác. Họ bắt đứa trẻ, tức là bắt con mình lớn lên 3 lên 5, tức là mới lên 3 tuổi, lên 5 tuổi đã phải căng mình để gò bó học hành văn chương chữ nghĩa, nào là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, vân vân. Mới lên 3, 4, 5 tuổi đã bắt căng ra, căng đầu, căng óc ra để học, nào là hết học ngoại ngữ tiếng Anh, lại đến ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Nga gì đó, vân vân. Đó. Rốt cuộc là gì? Là họ đào tạo ra chẳng đứa con của mình chẳng khác gì một con robot biết ăn biết nói vậy. Tôi nói thật đấy. Cách dạy con như thế chẳng khác gì đào tạo ra một con robot biết ăn biết nói, biết cử động. Vì vậy cho nên chúng tôi mới mạo muội chân thành để khuyên nhủ thật lòng đấy các quý vị, bảo với các quý vị thật lòng đó, là những bậc làm cha làm mẹ đối với con mình đang ở cái độ tuổi ấy, tức là cái độ tuổi mà lên 3, lên 5 ấy, lên 7, lên 8 ấy, thì nên dành cái thời gian để gần gũi cùng với các thầy cô, dạy cho con cái của mình biết cách gì yêu thương và biết cách gì học đạo đức vậy, và biết cách gì lễ phép, lễ nghi, và biết cách gì làm những cái công việc nho nhỏ ở trong chính gia đình của mình vậy, như cái phần bài kệ lúc nãy thầy vừa nói đó. Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn là ép các con sáng học, trưa học, chiều học, tối học, học hết tiếng Anh rồi học tiếng Nhật rồi học tiếng Đức, tiếng Pháp, vân vân, trong khi nó mới gì có 3, 4, 5 tuổi, đánh mất đi cái tuổi thơ của các em, đánh mất đi tuổi thơ của các con. Đó là ai? Là chính bố mẹ vậy. Bố mẹ dạy con mình như một cái cỗ máy biết ăn, biết học, biết nói, chỉ như vậy thôi, như con vẹt. Cho nên là sau này nó lớn lên nó không có cái tình cảm, không có sự kết nối với cha mẹ. Nó thiếu hẳn về một cái mảng, đó chính là gì? Tình yêu thương, đồng cảm, chia sẻ giữa con người với con người, giữa con người với các con vật, vân vân vậy. Đấy. Cho nên đây chính là một cái vấn nạn, mà chúng ta có thể nói là vấn nạn của một bộ phận không nhỏ những người làm phụ huynh, làm cha, làm mẹ ở xã hội bây giờ đang dạy con cái theo con đường đó, đặc biệt là ở thành thị. Đặc biệt thành thị. Họ bận bịu trong việc kiếm tiền. Cho nên cứ gửi con đi học từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, được gửi con đi học được càng nhiều càng tốt. Họ càng có thời gian để kiếm tiền. Rất nguy hiểm. Làm như vậy rất nguy hiểm đó các quý vị. Làm như vậy thì làm sao mà có thời gian để dành cho con cái chúng ta được. Đó. Đây cũng gì? Chúng tôi cũng mạo muội mà xin chia sẻ như vậy, có gì không phải các quý vị cũng hoan hỷ cho. Rồi câu tiếp theo, luôn hiếu thảo với bậc trên. ở đây này. Như trước đã nói rồi, tuổi còn nhỏ khoảng chừng 3 đến 5 tuổi, nên chú trọng cho các con học về đạo đức. Nay lại bảo phải dạy thêm cho các con biết cách về hiếu thảo, hiếu thảo với ông bà, với tổ tiên, với cha mẹ. Vì sao? Vì ở đây chúng ta thì đang ở trên môi trường gọi là giữa học Phật và học gì ạ? Và học đạo đức mà. Cho nên đây thì trong nhà Phật có dạy thì, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, là như thế. Tâm hiếu chính là cái tâm chân thành. Nó thường xuất phát từ bên trong, từ thói quen của mỗi con người mà có. Đấy, chúng ta thấy tâm hiếu đấy. Do đó, khi các con còn nhỏ, chúng ta phải dạy cho các con biết về truyền thống gia đình. Đấy, phải dạy cho các con biết về truyền thống gia đình. Nên mỗi ngày ít nhất cũng được một lần đối trước ban thờ ông bà tổ tiên để mà vái lạy nhớ ơn vậy. Đó, cái truyền thống này tốt nhất mỗi một ngày ít nhất được 1 đến 2 lần, nếu được buổi sáng, buổi chiều, tối, sáng trước khi các con đi học, tối trước khi các con nó đi ngủ. Thắp hương cũng được, không thắp hương cũng không sao, cho các con nó lên đối trước ban thờ ông bà ông vải tổ tiên nhà mình á, thần linh thổ địa nhà mình á, nó vái 3 vái hoặc là nó lễ 3 lễ được là tốt nhất. Sau đó mới đi học, hoặc sau đó mới đi ngủ, sáng tối được 2 lần như vậy. Có thời gian, cha mẹ nên nói về ý nghĩa vì sao mà hướng các con mỗi ngày phải lễ ông bà tổ tiên của gia đình mình ít nhất 1 lần đến 2 lần như thế. Nói về cái truyền thống gia đình á, dòng tộc nhà mình, cho con cái nó nghe. Nói về cái lịch sử, về cái dòng họ nhà mình, gia đình nhà mình, cho con cái nó nghe. Khuyên răn sách tiến cho con cái của mình nó phấn đấu học hành. Đây chính là gì? Giáo dục về đạo đức, về truyền thống của gia đình nhà mình vậy, của dòng họ mình vậy, và của dân tộc của mình vậy. Rất tốt, đảm bảo với các quý vị, rất tốt. Đó, cho nên lúc còn bé nên chú trọng đến cái đó, để cho nó có nền tảng đó các quý vị. Giống như người xây nhà, xây nhà mà cái móng không chắc á, thì chẳng khác gì á, giá tràng xe cát biển đông, chẳng khác gì người xây tầng lầu ở trên bãi sa mạc vậy, sớm muộn gì á cũng đổ sụp mà thôi. Đó, cho nên á mới nói rằng á, nên mỗi ngày ít nhất có 1 đến 2 lần đối trước ban thờ ông bà tổ tiên, thần linh á, thổ địa nhà mình á, để vái lại tạ ơn các cụ lại như thế. Lại dạy cho các con biết vâng dạ cảm ơn. Biết nói tức là biết nói như là gì? Vâng, dạ và cảm ơn. Đấy, đừng có nói tục nói tiếu. Bố mẹ cũng đừng có nói tục tiếu. Mày tao chí tớ, rồi mở miệng ra là ăn tục nói bậy, thì con cái mày nó sẽ học theo mất. Rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên người làm bố làm mẹ cũng phải học đạo đức là như thế đấy. Mình có đạo đức mới dạy được con mình học đạo đức. Mình không có đạo đức làm sao mà dạy được con mình học đạo đức các quý vị. Đấy. Điều này rất quan trọng, rất cần thiết đối với những người đi trước, như là ông bà, là cha mẹ vậy, là anh chị vậy. Gieo vào tâm khảm của đứa trẻ những cái gì thì nó sẽ tiếp nhận cái đó. Chúng ta gieo vào những cái xấu, nó sẽ tiếp nhận cái xấu. Chúng ta gieo vào những cái tốt, nó sẽ tiếp nhận những điều tốt. Cho nên hãy dạy con cái chúng ta gì? Biết vâng, biết dạ, biết cảm ơn, biết thưa, biết trình vậy, vân vân. Thưa trình chào hỏi, vâng dạ cảm ơn. Nên gì? Nên dạy các tình huống ấy cho các con. Khi nào thì thưa, khi nào thì dạ, khi nào thì vâng, và khi nào thì cảm ơn vậy. Đã, dạy cho các con, chúng ta biết ngay từ lúc nhỏ nó vừa học nói, sói sói mà cái là phải dạy rồi các quý vị. Đấy, đấy là chính là cái gì? Dạy con thành người, dạy con học đạo đức đó các quý vị. Rồi câu tiếp theo, em kính anh nhường nhịn, anh em hòa gia sự hưng. Phải dạy cho các con biết yêu thương, biết nhường nhịn ngay khi còn nhỏ. Tức là khi còn nhỏ, chúng ta phải dạy cho các con, chúng ta phải biết yêu thương, biết nhường nhịn nhau rồi. Dạy cho anh em biết hòa thuận, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đấy, phải quan tâm đến các con như thế. Em thì biết kính anh, kính chị. Anh chị thì biết nhường nhịn, biết thương yêu các em. Anh em hòa thuận thì trong gia đình luôn được an vui, hạnh phúc. Bởi vậy cho nên người xưa mới nói gì? Anh em hòa, gia sự hưng vậy như thế. Bây giờ còn nhỏ mà nó chẳng hòa được với nhau thì sau này già rồi là sao nó hòa được với nhau? Lớn lên nó hòa được với nhau? Nhỏ cũng phải dạy cho các con hòa, sau này lớn lên nó mới dễ hòa với nhau được. Nó biết kính trọng nhau được. Đấy chính là gì? Là cái chìa khóa để mở ra cái cánh cửa cho một gia đình hạnh phúc bền lâu. Chứ không phải là một sớm một chiều đâu, mà bền lâu đó các quý vị. Đó. Rồi câu tiếp theo, khi ăn cơm phải chú ý, ăn từ tốn chớ tham lam, thức ăn đủ không lấy thêm, cơm trong miệng hết mới vào. Ở đây là dạy gì? Cho các con lúc ăn cơm. Người xưa dạy rằng bậc quân tử ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Nhớ nhé. Bậc quân tử ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Lại nói miếng ăn là miếng sống. Đấy, chúng ta thấy không? Miếng ăn là miếng sống. Cho nên người học đạo đức chúng ta phải rất thận trọng khi ăn uống vậy. Đó. Khi ăn uống phải chú ý, từ tốn, nhìn mọi người mà ăn. Đấy. Các bạn trẻ, các em và các con ấy, nhớ nhé. Khi ăn uống phải chú ý, thận trọng nhìn mọi người mà ăn. Chớ có gì? Chớ có tham lam thấy món ngon mà cắm đầu, cắm cổ, hùng hục gắp vào bát mình mà ăn hết phần người khác, đấy là không tốt đâu. Đấy, các bạn trẻ, các bé, nhớ nhá, bố mẹ cũng phải dạy cho các con nhớ cái điều đó. Không phải thấy cái gì ngon là gì, là cứ gắp lấy gắp để vào bát của con, sau này nó cũng là lòng tham của nó đấy. Cái gì ngon nó phải biết chia cho mọi người nữa, chứ cái gì cũng ngon là gắp hết cho con thì đương nhiên con nó sẽ được phần nhiều hơn rồi. Nhưng mà không phải cái gì cũng gắp hết cho, thương đứa nào gắp hết cho đứa đấy, sau này nó nổi lòng tham đấy. Đấy chính là cái phương pháp giáo dục bị lệch pha vậy. Ngon nhưng cũng không nên cho con ăn quá nhiều, ăn hết phần người khác. Mà biết bảo con ngon thì phải dành cho anh, cho chị, dành cho ông, cho bà, hoặc dành cho bố, cho mẹ, dành cho người khác một chút nữa. Phải biết chia sẻ những cái miếng ngon ấy cho người khác, đấy mới tốt. Đấy. Thế cha mẹ mà dạy con sai lầm mà cứ coi gì ăn ngon cứ gắp cho con hết, sau này nó nổi lòng tham, lớn lên một chút nó nổi lòng tham, từ đó nó nổi lòng tham. Đấy, nó thế cơ, nó là cái tác hại, nó là tác hại phụ, tác dụng phụ, tác hại nó phụ, nó ở đằng sau cái chỗ đấy, sau này nó nổi lòng tham. Lúc đó có thể chưa nổi lòng tham, nhưng dần dần nó sẽ nổi lòng tham. Cứ cái gì ngon là nó đòi ăn, nó ăn ăn bằng hết thì thôi, nó không cho người khác, đấy là nguy hiểm rồi. Lòng tham từ tấm bé nó tham miếng ăn, lớn lên nó tham những cái gì, những cái xấu xa hơn. Cho nên đây cũng là một phương pháp giáo dục. Ăn cũng là một phương pháp giáo dục. Ăn cũng là một nghệ thuật để dạy bảo con cái vậy. Miếng ăn là miếng xấu mà. Cho nên ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Đấy, người xưa và quân tử họ nói như vậy. Cho nên các cụ chúng ta mới thường nói gì? Ăn trong nồi, ngồi trong hướng là như thế. Đấy là cái câu các cụ chúng ta ngày xưa thường nói như vậy. Thức ăn đủ không lấy thêm, cơm trong miệng hết mới vào. Ý ở đây nói là gì? Là khi ăn cũng là một cách để thể hiện phép lịch sự vậy. Người khác thường nhìn vào việc ăn uống của chúng ta để mà đánh giá. Do đó chúng ta phải học cả cách ăn uống làm sao cho họ thấy được chúng ta là một người có văn hóa, có học, có ý tứ, đàng hoàng và lịch sự vậy. Đó, chúng ta thấy không? Ăn cũng là để thể hiện đi, là mình là một con người có lịch sự hay không lịch sự. Họ sẽ đánh giá vào cái việc ăn uống của mình ấy. Cho nên cái thức ăn ở trong bát của mình còn thì không được lấy thêm đầy vào bát, đó gọi là tham. Vì vậy mới nói thức ăn đủ không lấy thêm là thế. Trong bát mình còn thức ăn, không lấy thêm thức ăn. Trong miệng còn cơm đang nhai thì nhất định là gì? Là không cho thêm vào nữa. Ăn nó không được phồng mồm phồng má để mà ăn. Đấy. Người ăn cơm lịch sự là không phồng mồm phồng má để ăn. Cơm trong miệng còn thì không được cho vào thêm, phải nuốt hết ra mới được đưa cơm vào. Đó là người thể hiện cái sự văn minh lịch sự khi ăn vậy. Còn người ăn tham mà cơm chưa hết là đút vào, không may mà ho mà sặc một cái là cơm nó bay ra đầy mâm đầy bát, gớm ghiếc ra ai mà còn ăn được nữa. Đó, cho nên đó, ăn cũng là một cái cách thể hiện để gì? Để người ta nhìn vào xem mình là con người có học hay không, có hiểu biết hay không, có lịch sự hay không. Đấy, cho nên bố mẹ cũng phải dạy cho con cái, mà con cái, các bé, các em cũng phải học cái điều đó vậy. Rồi câu nữa. Khi ăn không ồn ào, khua bát đũa, không nói cười, mất uy nghi. Khi ăn xong đứng dậy dọn nhà cửa sạch mới rời đi. Ở đây là nói, bảo chúng ta là khi ăn cơm nên hạn chế tối đa cái việc nói năng cười đùa. Ăn uống thì phải từ tốn nhẹ nhàng, không được khua bát đũa, không được khua bát đũa ồn ào, phát ra tiếng động leng keng, không được húp nước canh có cái tiếng ra sồn sột như là chú bát giới. Nói chú bát giới là nói ấy, là nói thẳng tuẹt ra như là lợn, con lợn nói gì, nó ăn cám ấy. Đấy, người ta bảo ăn như lợn xấu chưa, đau chưa. Đó, cho nên lúc ăn cũng phải từ tốn, ăn không được vừa ăn vừa khua bát đũa leng keng, mất lịch sự, tạo ra cái tiếng lớn là bát đũa leng keng, mất lịch sự. Không được vừa cười vừa nói lúc ăn là mất uy nghi vậy. Vì chúng ta là người học đạo đức mà. Cho nên lúc ăn là cũng phải có ai nghi phép tắc hẳn hoi. Người ta nhìn vào cái phong thái của mình ấy. Ăn uống nó có lịch sự hay không, có phép tắc hay không, người ta biết ngay. Khi ăn xong thì phải đứng dậy để dọn dẹp. Chứ không ăn xong một cái phủi mông đứng dậy đi luôn là không được. Bỏ mặc bố mẹ, bỏ mặc ông bà, bỏ mặc anh chị dọn là không được. Đấy, như nói rồi, khoảng độ 7-8 tuổi trở lên là bắt đầu dạy cho các con phải biết dọn dẹp nhà cửa phòng xá, thậm chí là rửa bát rửa đũa với bố mẹ rồi, với mẹ rồi, với anh chị rồi nếu có, vân vân. Đó, nhà cửa bao giờ gì sạch sẽ thì mới được rời đi. Đó, đấy là chính là gì, chính là cái phương pháp để dạy con, dạy cháu chúng ta trong cái việc là tu học đạo đức. Ý nghĩa của chương thứ 3 thầy đã dạy hết, thì nó dở cho nên không dạy vào chương 4 nữa. Ngày mai thì mới dạy vào chương thứ 4. nói về ân nặng quốc gia, tức là nói về lịch sử, quá trình hình thành, phát triển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta trên 4.000 năm lịch sử. Cái chương này hơi dài, giảng sẽ khá lâu đấy, cũng phải mất hàng, có khi phải chục ngày hoặc nửa tháng mới xong được cái chương này. Chương này cũng rất là hay, nói về lịch sử, nói về các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc mấy ngàn năm nay của cha ông chúng ta, nay mới giành lại được cái non sông đất nước thái bình thịnh trị cho chúng ta như bây giờ. Cho nên chúng ta cũng cần phải cho dù là người tu hay là người học đạo đức, cũng cần phải học để nhớ, để biết, để biết ơn, để tri ân, để báo ân gì các bậc tiền bối tổ tiên hữu công đối với gì dân tộc, đối với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta vậy. Và ngày mai thì chúng ta mới chính thức vào học cái chương ấy. Thì hôm nay nó dở dang, thời gian tuy còn chút nữa, nhưng mà thôi chúng ta nghỉ ở tại đây. Chúc các quý vị một buổi tối an lành, hoan hỷ. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cận Ư Nhã Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.